Đức Phật dạy, ông phải lắng nghe, khéo suy nghĩ, nhớ hiểu, Như Lai sẽ nói cho ông. Này Bạc Đà La, có bốn pháp là đạo Bồ Tát. Nếu hay tu hành thì mau sẽ đến đạo tràng Bồ Đề. Một là nơi tâm Bồ Đề chẳng thối thất. Hai là nơi các chúng sanh thường chẳng rời bỏ. Ba là nơi tất cả thiện căn cầu không nhạm đủ. Bốn là hộ trì chánh pháp khởi đại tinh tấn. Này Bạc Đà La, Bồ Tát lại có bốn pháp hành khắp thanh tịnh. Một là luật nghi thanh tịnh. Hai là ý lạc thanh tịnh. Ba là trí huệ thanh tịnh. Bốn là thọ sanh thanh tịnh. Lại có bốn pháp chỉ riêng Bồ Tát thực hành, hàng nhị thừa chẳng vào được. Một là tu tập thiền định mà chẳng tùy sanh. Hai là nơi nghĩa thầm thâm tâm hay suy hiểu. Ba là nơi các chúng sanh khởi tâm đại bi. Bốn là các thứ biện tài thuyết pháp vô tận. Lại có bốn pháp là nơi chỗ sở hành. Một là ưa thích nhàn tịch. Hai là nhàm nơi ồn não. Ba là nơi các chúng sanh khởi tâm đại bi. Bốn là hay rõ các hành không có khứ lai. Lại có bốn pháp tôn trọng cúng dường. Một là chẳng tiếc thân mạng. Hai là lòng thường hoan hỷ. Ba là bỏ rời kiêu mạng. Bốn là tu hành như lời. Lại có bốn pháp quay nghi đầy đủ. Một là biết thời. Hai là biết xứ. Ba là tịch tịnh. Bốn là chân thiệt. Lại có bốn pháp hay lìa nghi hối. Một là nơi sự ác tác phải dự phòng giữ gìn. Hai là nơi người trí phải thích thân cận. Ba là nơi nghĩa được nghe, thường khéo suy nghĩ. Bốn là chẳng do từ tâm thì chẳng cử tội người. Lại có bốn pháp đa văn không chán. Một là vì tăng trưởng chánh trí huệ cho mình và người. Hai là vì có thể giết trừ nghi hoặc của người. Ba là vì hay giúp thọ chánh pháp của Phật. Bốn là vì nơi chư Như Lai tán thán vô tận vậy. Lại có bốn pháp đa văn vững thiệt. Một là nghe chánh pháp rồi hay khéo hiểu rõ. Hai là nghe chánh pháp rồi chẳng làm các điều ác. Ba là nghe chánh pháp rồi khai thị cho người. Bốn là nghe chánh pháp rồi hồi hướng Bồ Đề. Lại có bốn pháp thuyết pháp lợi ích. Một là thường nhận nơi người các uống ăn thơm ngon. Hai là hằng nhận y phục các thứ cúng dường. Ba là khiến quyến thuộc ma thế lực suy yếu. Bốn là chư thiên hộ trì ma chẳng hại được. Lại có bốn pháp khiến người tin ưa pháp đã nói. Một là vì tâm thiểu dục. Hai là thường tri túc. Ba là lời nói dịu dàng. Bốn là thân thuận theo pháp vậy. Lại có bốn pháp hay diễn nói chánh pháp không có mong cầu. Một là ở trong sanh tử lòng luôn lo sợ. Hai là chẳng cầu thế gian lợi dưỡng thân hữu. Ba là nơi các chúng sanh thường có lòng ủng hộ. Bốn là nơi các thánh chủng có thể tu tập. Lại có bốn pháp biết ơn báo ơn. Một là vì khuyên chúng sanh xu hướng Bồ Đề. Hai là biết nghiệp lành được làm chẳng hư mất. Ba là thương chúng sanh như thân mình. Bốn là hay khéo tu hành Bồ Tát sự vậy. Lại có bốn pháp nơi các chúng sanh làm bạn bất hoại. Một là hay bạc chấp trụ đại nhẫn nhục. Hai là phước lợi chúng sanh chẳng cầu báo. Ba là nơi tâm đại bi thường chẳng thối thất. Bốn là dầu bị diều não hại cũng chẳng bỏ chúng sanh vậy. Lại có bốn pháp nơi các hiện hữu phải nên thân cận. Một là thành tựu thiện xảo phương tiện. Hai là thành tựu thù thắng ý lạc. Ba là thành tựu Bồ Tát chánh hạnh. Bốn là thành tựu quyến tán Bồ Đề. Lại có bốn pháp nơi các ác hữu phải nên bỏ lìa. Một là khen nói nhị thừa. Hai là khiến thối thất Bồ Đề. Ba là thêm lớn pháp ác. Bốn là tổn hư pháp lành. Lại có bốn pháp được gặp chư Phật. Một là vì luôn dùng nhất tâm chuyên niệm chư Phật. Hai là vì khen ngợi công đức chư Phật. Ba là luật nghi được thọ khắp thanh tịnh. Bốn là dùng ý lạc thù thắng phát hoằng nguyện vậy. Lại có bốn pháp cúng dường chư Phật lòng không lười mỏi. Một là phải tự vui sướng, nay tôi cúng dường phước điền tối thượng. Hai là do tôi cúng dường nên tất cả chúng sanh cũng cúng dường. Ba là nhân cúng dường rồi nên tâm Bồ Đề sẽ được bền vững. Bốn là do thấy 32 tướng hảo của Như Lai mà thiện căn tăng trưởng. Lại có bốn pháp ở nơi các học xứ sinh lòng tôn trọng: một là vượt khỏi ác đạo, hai là được sanh thiện đạo, ba là tôn trọng Như Lai, bốn là viên mãn các nguyện. Lại có bốn pháp học xứ phải học: một là nơi tâm bồ đề thường chẳng bỏ rời, hai là nơi các chúng sanh tâm hành bình đẳng, ba là nơi các ba la mật tinh tấn tu hành, bốn là nghe vô lượng pháp chẳng kinh sợ. Lại có bốn pháp học xứ thanh tịnh: một là chẳng làm điều ác, hai là sâu hiểu tánh không, ba là chẳng quỷ bán chư Phật, bốn là dứt trừ các kiến chấp. Lại có bốn pháp tam muội chủng tánh: một là vì trời ồn ào, hai là ưa tịch tịnh, ba là tâm không tán loạn, bốn là căn lành tăng trưởng vậy. Lại có bốn pháp tâm như lý nên phải thành tựu: một là pháp lành được tu phải hồi hướng bồ đề, hai là lòng thường yên lặng không có chấp trước, ba là nơi các môn giải thoát thường xuyên tu tập, bốn là chưa hề cầu chứng niết bàn nhị thừa. Lại có bốn pháp tâm bất như lý phải nên rời bỏ: một là nơi các sanh tử mà có kinh sợ, hai là nơi chỗ tu hành mà chẳng tin nhận, ba là nơi giáo pháp bí mật chẳng cầu thắng giải, bốn là nơi các thiện căn chẳng siêng tu tập. Lại có bốn pháp tâm chánh tư duy phải khéo tu học: một là Bồ Tát vì chúng sanh, cho đến chỉ vì một chúng sanh mà trong vô lượng kiếp thọ khổ sanh tử; hai là phải trước biết rõ căn tánh của chúng sanh rồi mới thuyết pháp cho họ trừ bỏ phiền não; ba là phải dứt tất cả ác, tu tất cả thiện hàng phục quân ma, chứng vô thượng bồ đề; bốn là phải vì chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới dùng một phạm âm diễn nói pháp yếu. Lại có bốn pháp không lòng khiếp nhược mà chẳng gì hại được: một là quán tất cả pháp như ảo quá, hai là thường tương ưng với chánh trí như lý, ba là nơi các pháp không có phân biệt, bốn là nơi tất cả tướng không có chấp trước. Lại có bốn pháp tư duy nơi nghĩa: một là biết tất cả pháp theo nhân duyên sanh, hai là biết không có chút pháp nào gọi là sanh khởi, ba là biết pháp duyên sanh ấy chính là không sanh khởi, bốn là biết pháp vô sanh cũng không hoài diệt. Lại có bốn pháp chẳng bỏ chúng sanh: một là chẳng bỏ hoàn nguyện, hai là chịu đựng khổ nhọc, ba là chẳng tiếc thân mạng, bốn là hằng tu bốn diệp pháp. Lại có bốn pháp chẳng nên bỏ rời: một là nơi các sự bố thí chẳng bỏ rời, hai là thành thục chúng sanh chẳng bỏ rời, ba là thường tự giác sát chẳng bỏ rời, bốn là tăng trưởng lợi lành cho người chẳng bỏ rời. Lại có bốn pháp thường phải nhiếp thọ: một là thiện căn ít nhỏ cũng phải tu tập, hai là tăng trưởng lợi lành cho người lòng không giải đãi, ba là nghe nói bố thí trì giới liền hay tin nhận, bốn là chẳng cầu tất cả lợi dưỡng danh dự. Lại có bốn pháp nhập chánh hạnh: một là thành tựu thông trí, hai là trụ đại tam muội, ba là tu tập không tánh, bốn là không chỗ chấp trước. Lại có bốn pháp thiện xảo phương tiện: một là Bồ Tát ở nơi phát tâm lấy tâm bồ đề làm thượng thủ nhẫn đến phiền não còn khiến thuận đến vô thượng bồ đề, huống là các thiền tâm; hai là quan sát các chúng sanh nhận đến kẻ tà kiến đều thấy là pháp khí; ba là biết rõ các pháp không có tự tánh; bốn là tu tập giải thoát nơi các môn tam muội không có ý tưởng chấp trước. Lại có bốn pháp tu tâm đại từ: một là tu tâm đại từ cứu hộ chúng sanh, hai là tu tâm đại từ độ thoát chúng sanh, ba là tu tâm đại từ giác ngộ chúng sanh, bốn là tu tâm đại từ để khiến chúng sanh nhập niết bàn. Lại có bốn pháp tu tâm đại bi: một là tu tâm đại bi để khiến chúng sanh lìa ác đạo ở thiện đạo, hai là tu tâm đại bi để khiến chúng sanh bỏ ác hành tập làm pháp lành, ba là tu tâm đại bi để khiến chúng sanh rời tiểu thừa vào đại thừa, bốn là tu tâm đại bi để khiến chúng sanh lìa sanh tử được niết bàn. Lại có bốn pháp thành tựu thần thông: một là chẳng tiếc thân mạng vì không ái luyến, hai là rõ tất cả pháp như ảo hóa. 3. Là giới các chúng sanh có lòng tôn trọng. 4. Là tu Samatha không tán loạn. Lại có bốn pháp được vô ngại biện. 1. Là tùy thuận nghĩa chẳng tùy thuận văn. 2. Là tùy thuận pháp chẳng tùy thuận người. 3. Là liễu đạt các pháp rời lìa văn tự. 4. Là y văn tự liễu nghĩa diễn thuyết vô tận. Lại có bốn pháp được Đà La Ni. 1. Là nơi các đa văn không có chán đủ. 2. Là nơi người đa văn cung kính cúng dường. 3. Là dùng các thứ danh từ diễn nói nghĩa chân thiệt. 4. Là tùy có giáp pháp bí mật liền chánh su nhập. Lại có bốn pháp hay được pháp nhẫn. 1. Là nhiều tu thắng giải. 2. Là không có thối chuyển. 3. Là tư lương viên mãn. 4. Là siêng tu không mỏi. Lại có bốn pháp được tịnh biện tài. 1. Là nơi người thuyết pháp không có chống nghịch. 2. Là tôn trọng pháp sư cung kính nghe nhận. 3. Là chẳng lấy đa văn mà từ kiêu mạn. 4. Là nơi người ít học chẳng sanh lòng khinh tiền. Lại có bốn pháp phải xả ly. 1. Là nơi tham sân si phải xả ly. 2. Là nơi thanh văn thừa phải xả ly. 3. Là nơi duyên giác thừa phải xả ly. 4. Là nơi ý tưởng thiện pháp phải xả ly. Lại có bốn pháp dập nghĩa thầm thâm. 1. Là nơi pháp hữu di sâu đạt duyên khởi. 2. Là nơi nghĩa bí mật hay chánh liễu tri. 3. Là nơi các pháp tánh sâu sanh chánh giải. 4. Là nơi tất cả pháp liễu đạt nghĩa không. Lại có bốn pháp làm cho sở nguyện viên mãn. 1. Là thi la thanh tịnh. 2. Là trừ sạch ác nghiệp. 3. Là không có xiểm cuốn. 4. Là tăng trưởng thiện căn. Lại có bốn pháp nơi các ba la mật được chẳng thối chuyển. 1. Là do thiện xảo phương tiện nên nơi một ba la mật hay thông đạt khắp các ba la mật. 2. Là do thiện xảo phương tiện tùy rõ một chúng sanh thì rõ khắp tất cả chúng sanh. 3. Là do thiện xảo phương tiện chứng một pháp thanh tịnh thì khắp chứng tất cả pháp thanh tịnh. 4. Là do thiện xảo phương tiện biết một đức Phật thì biết rõ khắp tất cả chư Phật. Tại sao? Vì nơi pháp tánh vô sai biệt vậy. Lúc Đức Thế Tôn nói Bồ Tát tứ pháp môn như vậy, ảo sư Bạc Đà La chứng vô sanh nhẫn, lòng vui mừng, liền bay lên hư không cách đất bảy cây Đà La. Bấy giờ Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ diện môn của Phật phóng ra vô lượng tia sáng chiếu khắp thế giới chư Phật, rồi trở lại thâu vào đảnh Phật. Tôn giả A Nan nghĩ rằng Đức Như Lai hiền mỉm cười chẳng phải vô cớ, liền đứng dậy trịch y giai hữu gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên Đức Phật mà nói kệ bạch hỏi: Đấng biến tri ba cõi đều biết, đấng quay đức trí huệ khó lường, đã thấu bồ đề bờ công đức, nay hiện mỉm cười có cớ gì? Năm loài chúng sanh ở mười phương, tâm hành chủng tánh thường trung hạ, với họ Như Lai đều biết rõ, nay hiện mỉm cười có cớ gì? Nhân thiên bát bộ các đại chúng phát ra nhiều thứ âm thanh diệu, sánh với Như Lai âm thanh tịnh, cho đến chẳng bằng phần ca la. Thế Tôn ánh sáng khắp mười phương, chiếu suốt vô lượng các cõi Phật, ánh sáng nhật nguyệt trời mani, không gì sánh được sáng của Phật. Đã rõ tánh không phát thầm thâm, không ngã không nhân không chúng sanh, hai bên hữu vô đều rời bỏ, khéo biết ba thuở như thủy nguyệt. Nay ai bước lên vô thượng thừa, nói lấy chủng tánh pháp Như Lai, sanh trong tam bửu rộng lớn nhất, nhân duyên mỉm cười xin Phật nói. Như Lai hiện cười phóng tia sáng, vì các thừa kia có sai biệt, ánh sáng trở vào vai gối Phật, đó là vì người nhị thừa kia. Nay Phật phóng ra vô lượng quang, sáng ấy trở vào ngay đảnh Phật, đấng thiên trung tôn vì người nào, ở nơi Phật thừa sẽ thọ ký. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Nay ông có thấy Bạc Đà La này chăng? Quá chín vàng 2000 kiếp nơi cõi Đại Trang Nghiêm, trong kiếp thiện quá, Bạc Đà La sẽ thành Phật hiệu thần biến dương Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Cõi Phật ấy nhân dân đông đảo an ổn, giàu vui, đất bằng êm dịu như bông đô la. Cây hoa cây quả bày hàng thứ lớp trang nghiêm, với tràng phan bửu cái, các âm nhạc từ kiêu, hơi thơm khắp chốn, đồ uống ăn cần dùng đều tùy niệm mà đến, vật dụng hưởng thọ như trời đau lợi, Nước ấy thường hiện các thứ trang nghiêm nên hiệu là đại trang nghiêm. Tất cả nhân dân trong cõi ấy đều an trụ đại thừa tinh sâu vững chắc. Thần Viễn Vương Như Lai thọ 7.000 tuổi, chánh pháp trụ thế đủ 100 ức năm. Lúc sắp nhập niết bàn, Đức Phật ấy thọ ký vô thượng bồ đề cho Bồ Tát danh xưng rằng: đời sau ông sẽ thành Phật hiệu Nhất Thiết Tối Thắng Như Lai Ứng Cúng Đặng Chánh Giác. Bấy giờ Bạc Đà La nghe Đức Phật thọ ký xong, từ hư không xuống đảnh lễ chư Phật, bạch rằng: này tôi quy bàn Đức Như Lai ứng cúng Đặng Chánh Giác và Pháp Tỳ Kheo. Bạc Đà La ân cần bạch như vậy vô lượng câu chi số 100.000 biến, lại bạch rằng: như Đức Phật Thế Tôn, vì ở nơi chân như không có khác nên nói tất cả pháp chẳng khác chân như, dẫn đến không sai biệt, không thiếu bớt, không phân biệt, không sanh không tác. Này tôi quy y cũng như vậy. Tôn giả A Nan nói với Bạc Đà La: nếu ông như chân như được Đức Phật nói mà quy y như vậy, nay ông há là ở trong Phật pháp tánh có sở đắc chăng? Bạc Đà La nói: thân tôi tức là Như Lai pháp tánh. Tại sao? Vì tôi và Như Lai không hai không khác. Vì tất cả pháp đều chân như vậy. Nói là chân như thì tức là các pháp tánh vô sai biệt, tất cả chúng sanh cũng như vậy. Tôn giả nên biết, nói là không hai là không chỗ phân biệt, đó là không hai. Tại sao? Vì khắp biết các pháp chỉ có danh từ, vì là Phật trí vậy. Tôn giả bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, rất kỳ lạ, ảo sư Bạc Đà La ấy lại có trí huệ biện tài như vậy. Xưa ông ấy dùng ảo quá mê hoặc thế gian, nay thì dùng trí huệ hoặc loạn. Đức Phật bảo Bạc Đà La: ông có thiệt vậy chăng? Bạc Đà La bạch Phật: như Đức Phật đã làm những sự hoặc loạn, tôi cũng như vậy mà hoặc loạn thế gian. Tại sao? Như Phật Thế Tôn ở trong vô ngã mà nói có chúng sanh và thọ giả, đây là đại hoặc loạn ở thế gian. Như Đức Như Lai đã chứng bồ đề rồi, chẳng thấy chút pháp sanh tử qua lại mà nói sanh tử qua lại. Như ý tôi thì chỉ có Đức Như Lai là đại hoặc loạn thôi. Đức Phật nói: lành thay, lành thay, như lời Bạc Đà La nói, ở trong vô ngã nhận đến không có sanh tử qua lại, mà chư Phật Như Lai tùy theo thế tục nói sanh tử, vân vân. Cũng không có pháp gọi là Niết Bàn, nhưng vì chứng được pháp Niết Bàn mà nói Niết Bàn. Bạc Đà La bạch Phật: tôi xin xuất gia làm tỳ kheo. Đức Phật bảo Di Lặc Đại Bồ Tát: ông nên cạo râu tóc truyền giới phụ túc cho Bạc Đà La. Tuân theo Đức Phật, Di Lặc Bồ Tát cho Bạc Đà La xuất gia thọ giới phụ túc. Được xuất gia rồi, Bạc Đà La bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, xuất gia đây chỉ là hình tướng, chẳng phải chân xuất gia. Nếu chư Bồ Tát chân xuất gia là lìa các tướng ở ba cõi, thành thục chúng sanh mới gọi là chân xuất gia. Nói lời trên đây xong, có 5.000 chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề đều ở nơi các lầu tâm được giải thoát. Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên là gì, chúng tôi phải phụng trì thế nào? Đức Phật phán: kinh này tên là Kinh Pháp Môn Thọ Ký Ảo Sư Bạc Đà La, cũng gọi là Kinh Tiệm Chứng Bồ Đề Pháp Môn. Nếu có chúng sanh ở đời mạt thế muốn thấy Như Lai và làm Phật sự cho chúng sanh, thì nên thọ trì đọc tụng kinh này và rộng giảng thuyết cho mọi người. Tại sao? Vì người này là đã thấy Như Lai, cũng đã làm Phật sự cho người rồi. Vì thế nên ở nơi kinh này mà thọ trì đọc tụng, rộng lưu hành thì là thương xót, làm lợi lạc cho chúng sanh. Nếu người muốn đến vô thượng bồ đề cũng nên ở kinh này siêng năng tu tập. Kinh này hay xuất sanh vô thượng bồ đề, vì thế nên cũng gọi là Kinh Xuất Sanh Bồ Đề. Nếu người thọ trì đọc tụng kinh này thì phải biết chư Phật ở nơi thân người ấy, huống là y kinh này tu hành như ý. Bạc Đà La bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, kinh này cũng gọi là Kinh Phát Giác Thiện Căn. Tại sao? Vì nay ở nơi Phật được nghe kinh này, tất cả thiện căn đều hiện tiền vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Tôn giả A Nan và Bạc Đà La cùng trời, người, đại chúng Atula, Càn Thác Bà vân vân nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tin nhận phụng hành. Pháp hội Thọ Ký Ảo Sư Bạc Đà La thứ 21 hết.